Sống cùng vạn tuế, chương 753, chương trầm hổ khiếu, góc truyện audio.com, ta sẽ cùng với ngươi đánh một trận nhưng không phải là hiện tại. Hình Thiên Phong cái kia ma vương loại thanh âm dần dần biến mất. Đi xa mất tích, Tà Thiên Cử chỉ hào phóng bước muốn đuổi theo, lại bị Lục Liệt đưa tay ngăn cản. Xa xôi Tây Phương, có một trận dũng cảm sảng lãng tiếng ca vang lên. Sờ nghe, làm cho người ta cảm giác tựa như theo cái kia tiếng ca tiến vào từng ngọn hùng vĩ vô cùng núi núi non trùng điệp liên miên phập phồng. Thần thánh mà trang nghiêm, đứng vững vàng cho yên lặng. Mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ cùng sợ hãi than nó nguy nga. Mà không cách nào xem kia toàn cảnh, nữa lắng nghe đi xuống, lại sẽ làm cho người ta một loại du từ đạp tẫn ngàn vạn hà sơn, trải qua gian khổ khổ nạn cuối cùng dứt khoát. Nhìn lại năm tháng liên tung. Huyết sáo thế gian, thử hỏi nam nhi chí khí bao nhiêu thê lương cùng hào. Mơ hồ có nhu hòa tuyệt đẹp giọng nữ cùng hô ứng. Giọng nam biến đổi, lại như mãnh hồ tuần lâm, vượt suối qua cốc dựng ở núi cao quan sát quần phong, một lặng lẽ núi sông đều chấn. Mà giọng nữ cao vút lanh lành, nhưng không mất mượt mà, dường như bầu trời nga nghiền cổ cùng giọng nam hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp ngạc ăn ý vô cùng. Chúng cường giả vừa nghe trên mặt đều khuôn mặt có chút động tại làm sao địa phương xa xôi, thanh âm truyền tới có thể giữ vững như thế rõ ràng, đến đây hai người công lực thật là đạt tới nghe rợn cả người cảnh giới. Chẳng lẽ đây là công phu tiểu tử tới? Người giọng nữ, là ai? Ở công phu tiểu tử bên cạnh chúng nữ trong, lại có người có như thế hùng hậu nội kình đây? Hồi lâu tiếng ca nghỉ lấy, hai đạo nhân ảnh ở xa xôi miệng sơn cốc bay vụt mà đến. Trong nháy mắt đã tung bay lên núi. Dựng ở mọi người trước mặt, mọi người định thần vừa nhìn, phát hiện người căn bản không phải công phu tiểu tử, mà là một cái hơn 30 tuổi nam tử, khuôn mặt râu quai nón râu mép hung hăng dơ lên tựa như mãnh liệt trương phi dường như bá liệt vô cùng. Hết lần này tới lần khác người này tướng mạo cực kỳ tuấn tú, nếu không khuôn mặt tròm râu, càng giống cái để cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thét chói tai minh tinh thần tượng. Không biết hắn là cố ý tụ hồ trang phục thành trương phi bộ dáng, hay là không rảnh liệu lý, đến nỗi từ một tên anh tuấn xuất ca biến thành như thế bộ dáng. Người kỳ cao, khôi vĩ khỏe mạnh, tùy tiện mặc một thân tuất nghiêu quần, cũng có thể nhìn ra dưới áo da thịt nổ tung loại bí lên, giơ tay nhấc chân, là có thể làm cho người ta một loại vô cùng lực lượng kinh khủng ảo giác. Ở trước ngực tuất thượng ấn có một mở ra miệng to như chậu máu nhắm người mà phệ đầu hồ. Thế gian ấn có đầu hổ y phục thiên thiên vạn vạn, nhưng là, một lần cái đầu hổ trừ trước mặt râu quai nón nam tử, không nữa ai dám dùng nó làm dấu hiệu. Ở America cùng Âu Châu dưới đất thế lực nếu như nhìn thấy cái này đầu hổ, như vậy cho dù là mafia lão đại, hay hoặc giả là sát thủ công hội đứng đầu sát thủ cũng sẽ kìm lòng không đậu run rẩy lên thế gian, chỉ có một người dùng cái này đầu hổ, làm hắn dấu hiệu độc môn. Hắn chính là Hổ Vương. Thẩm Hồ Tiếu, hắn cũng là Lục Minh phụ thân cả đời kình địch cùng tình địch bởi vì thất tình đi xa hải ngoại, hơn 10 năm luôn luôn chưa từng trở về Hoa Hạ. Hôm nay trở lại tuyệt đối không phải là đang xem cuộc chiến đơn giản như vậy mặc dù người yêu không thể nào trở lại bên cạnh thậm chí tình địch nhi tử cũng dài đại thành người, bất. Góc truyện audio.com, quá đây hết thảy cũng không phải là ngăn cản Thẩm Hồ Tiếu cùng Túc Địch Lục Liệt đánh một trận lý do. Ta đã trở về, ở Thẩm Hồ Tiếu trong mắt chỉ có một người, đó chính là cả đời địch nhân lớn nhất. Lục Liệt, cùng Liễu Bát Kỳ, đệ nhất võ tôn, thế gian chứa nhiều cường giả Thẩm Hồ Tiếu đều hoàn toàn không thấy. Hắn chẳng qua là nhìn trước mặt cái này không giây phút nào cũng muốn đánh bại nam nhân, tứ đại thủ hộ trong gia tộc duy nhất còn dư lại đích đương đại gia chủ. Cũng là tối ẩn mà không phát cùng tối chăm chỉ tu luyện huyền vũ truyền nhân, cả đời đối chiến chưa bao giờ bại trận trôi qua Lục Liệt lục phá ngục. Đây là một không giây phút nào cũng muốn vượt xa, nhưng cho đến hiện tại vẫn muốn đuổi theo nam nhân. Lục Liệt gật đầu, hoan nghênh về nhà cũng hoan nghênh ngươi, xinh đẹp thiên nga, cảm tạ ngươi luôn luôn chiếu cố huynh đệ của ta. Ở Thẩm Hồ Tiếu bên cạnh đứng một cái bạch y nữ tử tóc vàng, tử nhãn, màu trắng quần áo nịt tẫn hiện tuyệt đẹp thân thể đường cong, ở trên người nàng trung ngoại tỷ bộ vị ăn mặc thượng còn có viền bạc hoặc là kim cương toái hoa. Sấn hợp lại càng lộ vẻ phá lệ cao quý động lòng người. May là sau lưng thiếu hụt song muốn, nếu không mọi người cũng sẽ hoài nghi nàng chính là từ trên trời giáng xuống đích mỹ lệ thiên sứ. Dĩ nhiên, biết cái này bài thi nữ tử người cũng biết một chút nữ tử này tuyệt đối không phải là lấy dung mạo tuyệt thế cùng vóc người xinh đẹp mà nổi tiếng. Mà là lấy siêu cường vũ kỹ cùng tính toán không bỏ sót trí khôn, làm cho người ta hơi bị khuynh đảo. Cái này bài thi nữ tử. cực ít người xem diện mục thật của nàng, bất quá tất cả mọi người biết nàng là thế giới phương Tây Trung nữ nhân mạnh nhất, mọi người đối với nàng gọi độc nhất vô nhị danh hiệu tên là Thiên Nga, dĩ nhiên cũng có rất nhiều người gọi nàng làm mỉm cười tử thần, hoặc là nhỏ Tiếu Thiên sử dụng. Nữ tử này một khi trên mặt lộ ra mỉm cười, trước mặt nàng người có lẽ đạt được lớn nhất tha thứ, hay hoặc là nhận được thống khổ nhất trừng phạt. Nàng mỉm cười, đại biểu sinh cơ, cũng đại biểu tử vong. Nàng, chính là trời Nga. Hắn cũng không phải là huynh đệ của ngươi. Theo ta được biết, hắn là tình địch của ngươi, cũng là ngươi nhức đầu nhất đối thủ. Về phần nói đến chiếu cố, bản thân ta hy vọng có thể có cơ hội như vậy, đáng tiếc một loại lão đầu hổ quả thực tựa như một đầu nhân, hắn không có bởi vì thời gian mà thay đổi, đây là ta tối thất vọng địa phương. Bài thi Thiên Nga trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Âu Châu Tam Đại cái bàn tròn kỵ sĩ thấy vậy mau cốt tùng nhiên, bọn họ đoán không được Thiên Nga hiện tại mỉm cười, rốt cuộc đại biểu cái gì? Là sinh, hay là chết? Lục Liệt nghe xong, đầu tiên là lắc đầu, nhưng ngay sau đó vừa nhẹ nhàng gật đầu. Thật ra thì, hắn đã thay đổi. Thiên Nga hai mắt tỏa sáng, cũng không nói chuyện. Thẩm Hồ Tiếu cười ha ha, đưa tay một chảo, dũng cảm đập vỡ vụn trên người tuất lộ ra cả người bí lên da thịt. Lục Liệt đến đây đi. Giữa chúng ta không cần nói nhảm, một là ngươi như năm đó như vậy đánh bại ta cướp đi thuộc về của ta hết thảy, một là ta báo thù thành công, đích thân đem ngươi đánh bại ở chỗ này, trọng đoạt thuộc về của ta hết thảy. Cái này mười mấy năm qua, ta một mực lưu lãng, mà ngươi một mực tiềm tu, bây giờ là lúc xác minh một chút, rốt cuộc là ngươi lục phá ngục càng. Góc truyện audio.com, thêm ưu tú, hay là ta Thẩm Hồ Tiếu càng thêm xuất sắc. Cùng Liễu Cùng Bát Kỳ ở thờ ơ lạnh nhạt. Lục Liệt tuyệt đối là một cái siêu cường đối thủ, nếu không phải còn có Thẩm Hồ Tiếu cái này tốc địch tồn tại. Hôm nay, để cho hắn và Lục Minh hai cha con liên thủ, như vậy tuyệt đối không có. Hoa Hạ bên này võ giả thì cầm ngược lại thái độ. Mặc dù người Hoa thích nội đấu, nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại cũng không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm, Hoa Hạ võ giả tàn sát lẫn nhau, rơi cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng còn không phải là tiện nghi ngoại tộc. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu nhập đệ nhất võ tôn, hy vọng lớn nhất bối phận vừa tối đức cao vọng trọng hắn đứng ra nói vài lời. Coi như không cách nào hóa giải Lục Liệt cùng Thẩm Hồ Tiếu oán thù cũng tạm thời để cho bọn họ hưu chiến. Khó khăn, đệ nhất võ tôn không để ý đến ánh mắt của người khác, chẳng qua là cùng Đông Dương, Bắc Phong hai vị võ tôn liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng lắc đầu thở dài. Ba người cũng không có ra khỏi miệng ngăn cản Thẩm Hồ Tiếu cùng Lục Liệt ở giữa quyết chiến, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên, không biết là chờ Lục Minh tiền lai, hay là đề phòng không biết ở đâu giấu giếm Hình Thiên Phong đánh lén. Mặc dù có người không biết Lục Liệt cùng Thẩm Hồ Tiếu ở giữa thù hận, nhưng từ đám bọn hắn nói chuyện với nhau cũng biết hai người là tình địch thêm đối thủ một mất một còn. Thế gian nếu như nói không hề nhưng hóa giải cừu hận, chớ quá cho thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận. Ngay cả đệ nhất võ tôn cũng nói khó có thể điều giải, xem ra trận này đại quyết đấu. Đã thế ở phải làm, không thể ngăn tha cho giống như Lục Liệt cùng Thẩm Hồ Tiếu loại này cấp bậc cường giả một khi khai chiến, hậu quả bình thường chỉ có một, đó chính là một người chết trận một người trọng thương, ít nhất cũng là lưỡng bại câu thương, không có hòa hợp êm thấm đánh tới cuối cùng cười ha ha nắm tay giảng hòa khả năng. Siêu cấp cường giả toàn lực ứng phó. Đó chính là tánh mạng cuộc chiến, gây sự với cường giả đem đánh một trận mà chết, mạnh sống quá đi cường giả cũng đem tàn tật chung thân. Nhàm chán cực kỳ, vì tiểu tư oán mà chết đấu, cũng không sợ người khác chê cười. Chu Ngắm chê cười đứng lên, hai lúa một cái, bảo núi bá lưng hổ chịu không được tên của đối phương cũng có hổ chữ, khi hắn trong suy nghĩ, hổ chữ là của mình độc nhất vô nhị danh hiệu. Hơn nữa Thẩm Hồ Tiếu cái này, tên cũng không làm sao vang dội, vẻn vẹn ở vài bằng hữu trong miệng đề cập tới tựa hồ trước kia hay là một cái đánh nhau người điên, nơi khiêu chiến các loại cao thủ, bất quá gần 10 năm mai danh ẩn tích đoán chừng là làm cho người ta đánh cho tàn phế. Xà hồ đoán chừng, cái này Thẩm Hồ Tiếu làm cho người ta đánh cho tàn phế sau, luôn luôn đều ở nghỉ ngơi, cho tới hôm nay có ngọn đi ra ngoài, khiêu chiến Lục Liệt ý đồ thông qua trận này thắng lợi, vãn hồi trước kia thất bại, cũng tốt ở trước mặt mọi người một lần nữa tạo danh vọng. Mặc dù Xà Khương đối với Lục Liệt cái này cái đại thủ hộ gia tộc đương đại gia chủ trong lòng có chút không có đáy. Bất quá đối với Lục Liệt năm xưa chính là thủ hạ bại tướng Thẩm Hồ Tiếu, hắn cũng không quá quan tâm. Vẻn vẹn ở mặt ngoài nhìn qua Thẩm Hồ Tiếu tinh thông ngoại công vũ kỹ cùng lưới, nét mãnh liệt vô chủ chiến pháp, có xuất sắc thân thể điều kiện. Thuộc về cái loại này đánh. Góc truyện audio.com. Không chết mạnh, bất quá, xà hồ nhưng có biện pháp có thể phá giải đối phương ngoại công, cũng không sợ hãi hắn lưới, nét mãnh liệt quyền cương. bởi vì bảo núi Bá Xà Hồ mạnh nhất võ công là cách sơn đả ngưu, sức lực có thể cách một khối đậu hũ đánh nát phía sau đá phiến, cũng có thể nắm trứng gà đánh nát đá phiến mà trứng gà không tổn hao gì. Hắn cách sơn đả ngưu, chuyên phá ngoại môn công phu, cũng chuyên khắc cương mãnh phái đả pháp cường giả. Xà Hồ thà rằng đối chiến hai cái Thẩm Hồ Tiếu, cũng không nguyện cùng Lục Liệt đối chiến. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia Lục Liệt là tinh thông nội gia chân khí cường giả, hoàn toàn là khắc tinh của mình. Thẩm Hồ Tiếu, thì ra là ngươi chính là Thẩm Hồ Tiếu, năm đó gia gia ngươi diệt ta toàn tộc, hôm nay ta đây cái chết không đi cô nhi. Thề phải báo trở về năm đó huyết hải thâm cừu. Hoa Hạ Võ nhìn chúng, có một, sắc mặt tịch hoàng gầy như cây gậy trúc nam tử đứng dậy, trong mắt hàn quang giống như độc xà ngó chừng Thẩm Hồ Tiếu. Bên cạnh hắn còn có hai gã cường tráng võ giả, hẳn là đồng môn người trong, hoặc coi trọng hữu, trên mặt có chứa vẻ do dự, cuối cùng nhìn thấy Bảo Núi Bá Xà Hồ cùng Chu Ngắm hai người cũng có xuất thủ tương trợ ý, vội vàng đứng ra cùng gầy cây gậy trúc loại nam tử đứng chung một chỗ, lên án công khai Thẩm Hồ Tiếu. Ta cũng vậy nghe nói qua ngươi, tư thông với địch phản quốc, đồ chết không có gì đáng tiếc. Ban đầu ra ra thật không nên lưu lại ngươi cái này cầu nô tài. Thẩm Hồ Tiếu cười lạnh một tiếng, huyết cừu chỉ có huyết báo lại. Gầy cây gậy trúc nam tử vừa nhìn không những của mình hai vị bằng hữu, còn có Chu Ngắm cùng Xà Hồ cũng đứng ra trợ trận, lấy năm người lực đối phó Thẩm Hồ Tiếu một người, lòng tin tăng nhiều, thanh âm cũng cuồng rầm rĩ đứng lên. Hôm nay, chúng ta liền làm một cái cuối cùng chấm dứt. Chỉ bằng mấy người các ngươi tạp cá tạp con tép, ha ha, không cần cười ngạo ta có được hay không? Thẩm Hồ Tiếu cười ha ha, râu mép loạn đầu, cười không ngừng rất đúng mặt Lương Hồ chờ năm người sắc mặt trận hồng trận thanh, giống như biến văn long một loại. Cuối cùng, Thẩm Hồ Tiếu giơ lên chỉ một ngón tay. Một phút đồng hồ, ta chỉ muốn một phút đồng hồ, là có thể giải quyết các ngươi. Đông Dương cùng Bắc Phong hai vị võ tôn tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy đệ nhất võ tôn nhắm mắt dưỡng thần, chẳng quan tâm, bọn họ cũng không nguyện xen vào việc của người khác. Cùng Liễu Bát Kỳ cũng không quan tâm chuyện như vậy, bọn họ chẳng qua là hơi có chút lo lắng, ngàn vạn đừng kéo quá lâu, tốt nhất ở công phu tử chạy tới nơi này phía trước Thẩm Hồ Tiếu cùng Lục Liệt cũng đã đánh nhau, hơn nữa đánh cho khó hòa giải, huyết nhục bay ngang cái loại này, bất quá, để cho bọn họ tâm lý kỳ trách chính là công phu tiểu tử, hắn tại sao đến bây giờ còn không có tới đây? Nên không phải là, hắn nửa đường thật làm cho người ta cho chặn lại đi. Chẳng lẽ, là Thiên Chiếu ở nửa đường chặn lại hắn? Hay là cái kia cuối cùng thủ đoạn một lòng muốn giết chết công phu tiểu tử thái tử? Ở cùng Liễu cùng Bát Kỳ phân thần gầy thác dưới chân núi các loại dị động cùng lấy tay thế không tiếng động trao đổi lúc, bỗng nhiên một tiếng mãnh hổ gầm thét sơn cốc chấn động, hai người quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Thời gian còn chưa đủ để 30 giây. Phía trước nhiều cái dám hò hét Bảo Núi Bá Xà Hồ thuốc. Góc chuyện audio.com, Vương Môn Chu Ngắm kịp ngoài ra ba tên cường giả, đều đã ngã xuống đất ngổn ngang ở té ở Thẩm Hồ Tiếu dưới chân. Trong đó gầy cây gậy trúc loại nam tử còn khuôn mặt chỉ giật mình vươn tay, hy vọng trước mặt Thẩm Hồ Tiếu tha cho hắn một mạng. Thân là người yếu, ngươi hẳn là tự nhiên biết chi minh, ngay cả tự biết rõ cũng không có, ngươi nói ngươi còn sống ở những thứ này thượng chuyện gì. Thẩm Hồ Tiếu nhẹ phi một ngụm, cũng không xuống tay giết đối phương, quay đầu bước đi. Nhàm chán con sâu nhỏ tử, không công lãng phí thời giờ của ta. Phốc, gầy cây gậy trúc giận đến vội giận công tâm, thì ra là cô nén áp chế thương thế bộc phát, một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Toàn thân rút ra té, cho trong thống khổ chết đi. Gọi, cách chương.